Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Điện Kremlin nói ông Biden bất kính với Tổng thống Putin, cả thế giới chú ý sự hớ hình của ông.
Когда он так неуважительно высказывается о главах других государств.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói điều này là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Và chúng tôi không nghĩ nó làm cho hình ảnh một nguyên thủ quốc gia Mỹ trông tốt đẹp theo bất kỳ cách nào. Trung Quốc chỉ trích Liên hiệp châu Âu vì tuyên bố về Biển Đông.
Trung Phương 强烈谴责 Bộ trưởng 秘书长针对中国发表极不负责任.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói vụ kiện của tòa trọng tài về cơ bản là một trò hề chính trị dưới vỏ bọc pháp lý. Tuần duyên Mỹ phát hiện tàu hải quân Trung Quốc ngoài khơi đảo Alaska. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Điện Kremlin hôm thứ Sáu nói cả thế giới đã chú ý đến những lời nói lỡ lời của Tổng thống Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh NATO và cách Tổng thống Mỹ nói về Tổng thống Nga Vladimir Putin là không thể chấp nhận được. Điện Kremlin đưa ra bình luận sau khi ông Biden hôm thứ Năm lỡ lời khi giới thiệu Tổng thống Ukraine là Tổng thống Putin trước khi nhanh chóng sửa lại. Sau đó ông lại nhầm khi gọi tên phó tổng thống của ông là phó tổng thống Trump, tức là tên của đối thủ tranh cử Donald Trump của ông. Chúng tôi nhận thấy rằng tất cả thế giới chú ý đến những gì đã xảy ra và không thể có bình luận nào ở đây từ chúng tôi, nhưng rõ ràng đây là những lời nói lỡ lời. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên. Có thể hiểu được việc chúng nhận được sự chú ý rộng rãi như vậy trong bối cảnh các cuộc thảo luận chính trị nội bộ mà chúng ta đang chứng kiến ở Mỹ. Nhưng đó không phải là chủ đề của chúng tôi mà là vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ, ông nói. Màn trình diễn không ổn của ông Biden trong cuộc tranh luận với ông Trump vào tháng trước và những sự cố tiếp theo sau đó đã thúc đẩy cuộc tranh luận gay gắt về sức khỏe và tinh thần của ông ở tuổi 81 trong việc tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và khiến một số đảng viên đảng Dân Chủ kêu gọi ông rút lui. Ông Peskov nói chính cử tri Mỹ chứ không phải là Nga mới quyết định triển vọng của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Điện Kremlin lưu ý đến điều mà họ gọi là những bình luận thiếu tôn trọng mà ông Biden đưa ra về ông Putin. Ông không nói những bình luận đó là gì, nhưng tại hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Biden gọi ông Putin là kẻ sát nhân điên cuồng.
Когда он так неуважительно высказывается о главах других государств.
Phát ngôn viên Peskov nói chúng tôi tiếp tục coi việc một nguyên thủ quốc gia đưa ra những nhận xét bất kính như vậy đối với các nguyên thủ quốc gia khác là hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi đang đề cập đến những nhận xét của ông ấy về Tổng thống Putin. Điều này là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi và chúng tôi không nghĩ nó làm cho hình ảnh một nguyên thủ quốc gia Mỹ trông tốt đẹp theo bất kỳ cách nào. Đây là điều chúng tôi chú ý trực tiếp và là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Điện Kremlin trước đây từng cáo buộc ông Biden đưa ra những bình luận không đúng mực về ông Putin. Vào năm 2021, ông Biden đã đồng ý với mô tả của một người phỏng vấn trên truyền hình về ông Putin là kẻ giết người. Và vào tháng 2 năm nay, ông gọi nhà lãnh đạo Điện Kremlin là một gã chó đẻ điên khùng. Trung Quốc vừa lên tiếng chỉ trích Liên minh châu Âu về một tuyên bố về Biển Đông, nói rằng khối này đã phớt lờ sự thật lịch sử và khách quan về vấn đề này và công khai tán thành điều mà họ gọi là việc Philippines vi phạm chủ quyền của mình. Hôm thứ Sáu, EU đã đưa ra tuyên bố đánh dấu kỷ niệm 8 năm vụ kiện trọng tài về chủ quyền của khu vực có lợi cho Philippines. Phái đoàn Trung Quốc tại Liên minh châu Âu nói họ rất không hài lòng và kiên quyết phản đối tuyên bố này.
Trung Phương 强烈谴责 Bộ trưởng 秘书长
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm thứ Sáu rằng vụ kiện của tòa trọng tài về cơ bản là một trò hề chính trị dưới vỏ bọc pháp lý. phía Philippines phải trả giá bằng mối quan hệ với Trung Quốc, thực tế đã rơi vào một cái bẫy do Mỹ và các nước phương Tây giăng ra và trở thành công cụ để một số nước xây dựng một vòng tròn nhỏ chống Trung Quốc, các nước đàn áp Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố quyền kiểm soát gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm cả bãi cỏ mây đang tranh chấp nơi Philippines, duy trì một tàu chiến rỉ sét mà nước này đã cố tình cho neo đậu vào năm 1999 để củng cố các yêu sách hàng hải của mình và là trung tâm của tình trạng bế tắc gần đây giữa hai nước. Trung Quốc bác bỏ phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hague rằng các yêu sách chủ quyền rộng lớn của Bắc Kinh không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Vụ việc đã được Philippines đưa ra tòa án. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Năm đưa ra tuyên bố riêng để đánh dấu phán quyết năm 2016, trong đó chỉ trích việc Trung Quốc sử dụng vòi rồng, các hoạt động nguy hiểm và chiến thuật hủy diệt. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, hành động của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phản ánh sự coi thường trắng trợn đối với luật pháp quốc tế, cũng như sự an toàn và sinh kế của người dân Philippines. Trung Quốc khẳng định hành động của mình ở Biển Đông là hợp pháp và chuyên nghiệp. Một tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ khi đang tuần tra thường kỳ ở biển Bering đã bắt gặp một số tàu quân sự Trung Quốc ở vùng biển quốc tế, nhưng thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Hoa Kỳ, các quan chức cho biết. Thủy thủ đoàn đã phát hiện 3 tàu cách đảo Amtika thuộc quần đảo Aleutian khoảng 124 dặm, tức khoảng 200 km về phía bắc. Tuần duyên Mỹ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư, sau đó một phi hành đoàn trực thăng của trạm không quân tuần duyên biển Kodiak phát hiện con tàu thứ tư cách đảo Amakta khoảng 135 km về phía bắc. Tuyên bố cho biết tất cả 4 tàu của Trung Quốc đều quá cảnh trong vùng biển quốc tế nhưng vẫn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Hoa Kỳ, kéo dài 200 hải lý, tính từ bờ biển Hoa Kỳ. Các tàu Trung Quốc nói với tuần duyên rằng mục đích của họ đến đó là thực hiện tự do hoạt động hàng hải. Sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc là phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế, chuẩn đô đốc Bigandin, tư lệnh tuần duyên số 17 nói. Chúng tôi có mặt để đảm bảo không có sự gián đoạn nào đối với lợi ích của Mỹ trong môi trường hàng hải xung quanh Alaska. Tàu tuần duyên Hoa Kỳ Kimbo là con tàu dài 127 mét có trụ sở tại Honolulu. Tuần duyên cho biết không có yêu cầu nào đối với các quốc gia nước ngoài phải chủ động liên lạc với một quốc gia trước khi vào vùng đặc quyền kinh tế của họ. Và trong trường hợp này, các tàu Trung Quốc đã trả lời khi tuần duyên liên lạc qua vô tuyến. Lực lượng tuần duyên không trả lời câu hỏi việc các tàu Trung Quốc ở trong vùng đặc quyền kinh tế trong bao lâu, nhưng cho biết tàu Kimbo và thủy thủ đoàn đã theo dõi họ cho đến khi họ đi qua phía nam quần đảo Aleutian và vào Bắc Thái Bình Dương. The Voice of America, VOA. Nhật Bản hôm thứ Sáu cảnh báo rằng Trung Quốc có nguy cơ leo thang căng thẳng với Đài Loan bằng việc gia tăng các cuộc tập trận quân sự, dường như một phần nhằm chuẩn bị cho lực lượng của Bắc Kinh sẵn sàng cho một cuộc xâm lược có thể xảy ra đối với hòn đảo được quản lý dân chủ này. Đánh giá hàng năm của Nhật Bản về các mối đe dọa an ninh bao gồm cả những mối đe dọa từ các nước láng giềng Trung Quốc, Triều Tiên và Nga được đưa ra khi Đài Loan giám sát chặt chẽ các cuộc tập trận trên không và trên biển của Trung Quốc, bao gồm các cuộc tập trận với hàng không mẫu hạm ở Thái Bình Dương gần đó. Do sự gia tăng hoạt động quân sự, chúng tôi không thể loại trừ khả năng căng thẳng gia tăng, Nhật Bản lần đầu tiên nói trong sách trắng quốc phòng hàng năm. Đây là cuộc tập trận mới nhất trong chuỗi các cuộc tập trận diễn ra ở eo biển Đài Loan năm ngoái và một tướng cấp cao của Mỹ cho rằng sẽ là chìa khóa cho bất kỳ cuộc xâm lược nào. Cảnh báo của Tokyo được đưa ra sau khi cuộc họp của các thành viên NATO tại Washington tuần này mô tả Trung Quốc là nhân tố tiếp tay mang tính quyết định cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine và nói rằng Bắc Kinh tiếp tục đặt ra những thách thức mang tính hệ thống đối với châu Âu và đối với an ninh. Nhận xét này đã khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt. Nhật Bản lo ngại bất kỳ xung đột nào ở Đài Loan sẽ lan sang lãnh thổ nước này. Với hòn đảo cực Tây chỉ cách Đài Loan 110 km, Nhật Bản có hơn 50.000 lính Mỹ, hàng trăm máy bay quân sự Mỹ và một nhóm hàng không mẫu hạm tấn công mà Washington có thể triển khai để bảo vệ Đài Loan. Bản đánh giá dài 548 trang của Nhật Bản cũng nêu bật kế hoạch của Trung Quốc nhằm tăng gấp đôi kho vũ khí hạt nhân lên hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Báo cáo đề cập đến những nỗ lực của nước láng giềng Triều Tiên nhằm tăng cường khả năng tấn công hạt nhân bằng các vệ tinh giám sát và các tên lửa mới tiên tiến hơn, một số có tầm bắn đủ để tấn công Hoa Kỳ. Nhật Bản cũng xác định Nga là một mối lo ngại vì mối quan hệ quân sự của nước này với Trung Quốc và gần đây hơn là với Triều Tiên, quốc gia đã bắt đầu cung cấp đạn pháo và các loại đạn dược khác cho lực lượng của họ đang chiến đấu ở Ukraine. Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một thỏa thuận với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó cam kết phòng thủ chung. Theo đó, Moscow có thể cung cấp viện trợ quân sự cho Bình Nhưỡng. Tình báo Mỹ phát hiện ra rằng Nga đã lên kế hoạch ám sát giám đốc điều hành của nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức, công ty đang sản xuất đạn pháo và xe quân sự cho Ukraine. Đài CNN và báo New York Times đưa tin hôm 11 tháng 7. Ông Muzik Admin Papakir, giám đốc điều hành của Rheinmetall, là một trong hàng loạt kế hoạch của chính phủ Nga nhằm ám sát các giám đốc điều hành ngành quốc phòng trên khắp châu Âu, những người đang ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Đài CNN dẫn lời 5 quan chức Mỹ và phương Tây không nêu tên, cho biết âm mưu này đã bị phát hiện vào đầu năm nay. Bản tin viết rằng Hoa Kỳ đã thông báo với Đức và cho biết thêm rằng cơ quan an ninh của Đức đã có thể bảo vệ được ông Papager. Thủ tướng Đức Olaf Scholz từ chối bình luận về bản tin này khi được hỏi trong cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Washington, đồng thời nói thêm rằng chính phủ Đức nhận thức rất rõ về nhiều mối đe dọa mà họ phải đối mặt. Công ty Rheinmetall nói trong tuyên bố rằng các biện pháp cần thiết luôn được thực hiện với sự tham vấn thường xuyên với các cơ quan an ninh. Hôm 11 tháng 7, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga khẩn trương rút quân đội và các nhân viên trái phép khác khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine và trả lại cho chính quyền Ukraine toàn quyền kiểm soát, Reuters đưa tin. Đại hội đồng gồm 193 thành viên đã thông qua một nghị quyết với 99 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 60 phiếu trắng. Nhà máy Zaporizhia lớn nhất ở châu Âu đã bị Nga chiếm giữ ngay sau khi nước này phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nhà máy này đã ngừng hoạt động nhưng cần nguồn điện bên ngoài để giữ cho vật liệu hạt nhân luôn mát và ngăn việc các thanh nhiên liệu bị tan chảy. Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này, đồng thời nói, chúng ta nợ các thế hệ tương lai điều này. Chúng ta phải đảm bảo rằng nỗi kinh hoàng của thảm họa hạt nhân không lặp lại. Trong suốt cuộc chiến, Ukraine và Nga đã cáo buộc nhau pháo kích vào nhà máy này và làm đứt đường dây điện. Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga, nói rằng nước này không tấn công các cơ sở hạt nhân. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.